chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Bấy giờ Đức Giêsu trừ một tên quỷ, nhưng có mấy người lại bảo ông ấy dựa thế quỷ vương Ben-je-bun mà trừ quỷ. Kẻ khác lại muốn thử người, nên đã đòi người một dấu lạ từ trời. Nhưng người biết tư tưởng của họ nên nói: Nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà nọ đổ xuống nhà kia. Nếu Satan cũng tự chia rẽ chống lại chính mình thì nước nó tồn tại sao được? Bởi lẽ công nói tôi dựa thế Ben-je-bun mà trừ quỷ. Nếu tôi dựa thế Ben-je-bun mà trừ quỷ, thì con cái các ông dựa thế ai mà trừ? Bởi vậy, chính họ sẽ xét xử các ông. Còn nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là triều đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông. Khi một người mạnh được vũ trang đầy đủ canh giữ lâu đài của mình, thì của cả người ấy được an toàn. Nhưng nếu có người mạnh thế hơn đột nhập và thắng được người ấy, thì sẽ tước lấy vũ khí mà người ấy vẫn tin tưởng, và sẽ đem phân phát những gì đã lấy được. Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán. Khi thần ô uế xuất khỏi một người thì nó đi rảo qua những nơi khô cháy tìm chốn nghỉ ngơi, mà vì tìm không ra, nó nói: ta sẽ trở về nhà ta, nơi ta đã bỏ đi. Khi đến nơi, nó thấy nhà được quét tước dọn dẹp hẳn hoi, nó liền đi kéo thêm 7 thần khác giữ nữa hơn nó, và chúng vào ở đó. Rốt cuộc tình trạng của người ấy còn tệ hơn trước. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thưa anh chị em, chúng ta vẫn nói đoàn kết là sức mạnh, đúng không ạ? Đoàn kết là sức mạnh. Nếu mà bằng này người ở đây họp nhau lại mà cùng hiệp nhất với nhau trong lời cầu nguyện, trong tình yêu thương, thì nó là một sức mạnh. Sức mạnh ấy mà Chúa Giêsu nói là ở đâu có 2-3 người họp nhau lại mà cầu nguyện, thì có Thiên Chúa ở giữa, và bất cứ điều gì họ xin thì Thiên Chúa sẽ ban cho họ. Nhưng mà điều quan trọng là họp nhau lại để mà cầu nguyện. Có nhiều khi người ta họp nhau lại không phải để cầu nguyện mà là để gì ạ? Nhiều thứ chuyện lắm. Họp nhau lại rồi mà tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Nói chuyện trong nhà không đã, nói chuyện ra ngoài ngõ, nói chuyện của mình hết rồi không biết gì nữa thì nói chuyện của hàng xóm, nói chuyện của người khác, mà không có họp nhau lại để mà cầu nguyện. Mà không họp nhau lại để mà cầu nguyện, rồi ta tìm mọi cách, ta nói chuyện này chuyện kia, thì nó sẽ đi đến cái chuyện đó là phân tán, là chia rẽ. Có khi một nhóm đang họp nhau cầu nguyện, hiệp nhất với nhau tốt lắm, nhưng mà rồi ma quỷ nó xen vào, nó làm cho người ta thay vì cầu nguyện thì bắt đầu người ta bàn tán, người ta bắt đầu nói chuyện này, nói chuyện kia, nói chuyện người này, nói chuyện người nọ. Và cuối cùng thì nhóm ấy nó tự nó phân tán, nó tự nó phân rẽ và chết. Nhiều nhóm bùng lên rất là mạnh, nhưng mà rồi cuối cùng tan rã. Vì Thánh Phaolô nói rằng anh em khởi đầu là thần khí, nhưng mà lại là kết thúc bằng xác thịt là như vậy. Đức Giêsu đến để quy tụ đoàn con cái tản mát khắp nơi. Đức Giêsu đến để đem lại cho người ta tin lành, tin bình an. Và Đức Giêsu đến, nhiệm vụ của Ngài, 3 việc chính, đó là đi rao giảng tin mừng, rao giảng công bố tin mừng, thứ hai là giảng dạy, dạy dỗ cho người ta hiểu biết được tin mừng mà sống tin mừng. Và thứ ba đó là chữa lành mọi người ốm đau, bệnh hoạn, tật nguyền, xua trừ ma quỷ. Preaching, teaching and healing. Rao giảng, dạy dỗ và chữa lành. Đó là nhiệm vụ mà Đức Giêsu nhận từ Cha trên trời. Của ăn của ta là làm theo ý Đấng đã sai ta. Và thánh ý của Chúa Cha muốn Đức Giêsu đến trần gian này là để cứu độ con người, cứu độ bằng cách rao giảng tin mừng, dạy dỗ cho người ta hiểu biết tin mừng và chữa lành để minh chứng cho người ta biết rõ ràng rằng Đức Giêsu thật là con Thiên Chúa từ trời xuống. Ấy thế mà thưa anh chị em, người ta có nhận không? Người ta có nghe không? Người ta có theo Đức Giêsu không? Có những người thì theo, nhưng mà có những người khác, thưa anh chị em, như trong bài tin mừng ngày hôm nay chúng ta thấy một điều đó là gì? Bây giờ Đức Giêsu trừ một tên quỷ. Khi Đức Giêsu trừ được một tên quỷ, nếu mà anh chị em thấy ở đây có một vị linh mục nào được ơn gọi là trừ quỷ, có những người được ơn đó trừ quỷ, thì anh chị em sau khi mà người đấy trừ được quỷ rồi thì anh chị em thế nào? Anh chị em cảm thấy thế nào? Trầm trồ phải không? Thán phục phải không? Rồi ca ngợi. Nhưng mà không ạ, khi Đức Giêsu làm cái công việc đó, sau khi Ngài trừ quỷ rồi thì có mấy người lại bảo ông ấy dựa thế quỷ vương Beelzebul mà trừ quỷ. Chúng ta thấy lòng dạ con người nó ghê gớm không ạ? Một cái việc rất tốt lành như vậy, việc Đức Giêsu trừ quỷ là tốt hay xấu? Việc Đức Giêsu trừ quỷ là một việc đáng làm hay là không nên làm?
Đáng làm.
Đáng làm. Và nếu mà anh chị em có những người thân hoặc chính mình bị quỷ nhập, bị quỷ ám như vậy thì anh chị em có muốn chữa không ạ? Và khi được chữa rồi thì anh chị em thế nào? Cảm tạ, ngợi khen, chúc tụng. Ấy thế mà có những người khác nhìn vào cái công việc tốt lành, mà không việc tốt lành của con người, mà việc tốt lành của chính Thiên Chúa, của chính Đức Giêsu Kitô, Ngài đầy quyền năng và Ngài không hề biết tội là gì. Ấy vậy mà lại gán cho Đức Giêsu cái tội, mà cái tội ghê gớm nhất là ông ấy dựa vào thế quỷ vương mà trừ quỷ. Anh chị em thấy quá sức là nặng chứ ạ? Nếu mà tôi dựa vào thế quỷ vương mà tôi trừ quỷ thì tôi thuộc về ai? Thuộc về quỷ. Anh chị em thấy sợ không? Quá sợ chứ. Chẳng gán một cái việc rất tốt lành của một người vô cùng thánh thiện như vậy mà gán cho cái công việc tốt lành một người vô cùng thánh thiện ấy là dựa vào thế của quỷ vương mà trừ quỷ. Kinh khủng. Lòng dạ con người khi mà cái lòng của họ, ta gọi là suy bụng ta ra bụng người, lòng có thế nào thì miệng mới trào ra như thế đó. Lòng dạ đầy những sự dữ, sự xấu thì luôn luôn nhìn cái việc gì cũng là xấu, nhìn con người cái gì cũng là xấu. Và một cái việc cho dù có tốt lành đến thế nào, thực hiện bởi một người thánh thiện thế nào như là Đức Giêsu, thì dưới mắt họ cũng chỉ là công việc của ma quỷ, dựa thế của quỷ mà làm cái điều ấy. Chúa của chúng ta Đức Giêsu Kitô mà còn phải chấp nhận và còn phải chịu sự giữ như thế đó, huống chi là anh chị em chúng ta, huống chi là con người của mình. Đôi khi có những người nói cha ơi buồn quá, sao vậy, con tham gia việc tông đồ mà toàn lại bị người này nói này người kia nói kia. Có con đi làm việc bác ái mà con bị người này nói thế này người này kia nói thế kia, người ta đâm bị thóc, người ta thọc bị gạo, con nản quá con không muốn làm nữa. Có. Con đi tham gia ca đoàn mất thì giờ tập hát rồi tốn tiền in sách in vở làm mọi chuyện khác, nó bảo con là làm lấy tiếng, có tức không? Con đi quét nhà thờ, lau chùi nhà thờ mỗi tuần một lần, lau chùi sạch sẽ, họ ngồi sạch sẽ, họ chả nói một tiếng, họ lại bảo con là con này là làm cái chuyện mà ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng, có tức không ấy chứ? Rồi mà con đi tham gia hội đoàn này, hội đoàn kia, đến đọc kinh liên gia hoặc là đi thăm bệnh nhân. Họ bảo là con là đi làm để lấy tiếng, có điên không ấy chứ? Có rất nhiều người đã bị mai một cái thiện chí của họ, cái lòng nhiệt thành của họ đã bị thui chột đi, bởi vì có những con người ăn không ngồi rồi, những người nói thì không làm, cứ nói gọi là nói cho nó sướng miệng thôi, mà thấy người ta làm mình không làm được mình cũng tức, phải không? Tức thì nói để cho họ không làm nữa, rồi mình cũng không làm luôn. Ta thấy một cái sự phá hoại ghê gớm rồi, làm cho bao nhiêu những người thiện chí ở trong giáo hội hoặc là những người có thành tâm ở trong xã hội, họ bị bào mòn cái thiện chí đi, vì không được nhìn nhận cái thiện chí, không được đón nhận cái thành tâm của họ. Có thể là họ làm vụng về, đồng ý. Có thể anh hát không hay, đúng không? Tôi tham gia ca đoàn đâu phải tôi ca sĩ đâu mà hát hay, nhưng mà cái lòng thành của tôi là muốn đóng góp lời ca tiếng hát của tôi trong việc phụ cộng đoàn, thì đón nhận cái thiện chí ấy chứ. Có thể tôi cắm hoa không đẹp, nhưng mà tôi có lòng thành tôi cắm hoa, Chúa nhận cái lòng thành của tôi. Nhưng mà người đời thì lại không đón nhận lòng thành ấy. Hoa này mà cũng cắm, cắm vậy mà cũng cắm. Tự nhiên là người ta không còn thiện chí gì nữa, phải không? Rồi. Thôi, ta về ta cắm hoa nhà ta sướng hơn, đúng không ạ? Vừa mất tiền, vừa mất công, mất sức, còn bị tai tiếng nữa. Cho nên rất nhiều lần chúng ta đã như những người Do Thái thời xưa, ta gán những việc tốt lành của những con người tốt lành là bởi ma quỷ mà ra, làm cho họ không còn được cái nhiệt huyết nữa, cái nhiệt huyết tông đồ vì con người mình mà sao chịu nổi. Cho nên nhiều người đã bỏ cuộc. Nhiều người tôi thấy sau kỳ này đến nó không thấy tham gia nữa, bảo sau kỳ này không tham gia nữa, trời chán lắm trời, tham gia phúc không thấy thấy tội, đúng không? Mấy bà hay dùng câu phúc không thấy thấy tội, chẳng biết được cái gì hay không mà cứ bị tai bị tiếng rồi thì sầm xì rồi thế nọ thế kia. Thôi ở nhà cho nó yên thân, sáng kinh chiều kệ, tới đi lễ xong rồi đi về, ai muốn làm gì thì làm, phải không? Có rất nhiều người đã bị như vậy, rất nhiều người bị như vậy. Và có nhiều cha bây giờ thiếu những cộng tác viên, cũng vì những người không làm mà họ lại ngăn cản những người khác muốn làm. Giê-xu bảo công đã không vào thiên đàng thì chớ, mà những người muốn vào thiên đàng công cũng lại cấm cửa không cho họ vào thiên đàng nữa. Cái ông đã không cộng tác với giáo xứ thì chớ, không cộng tác với cộng đoàn thì chớ, mà những người muốn cộng tác công lại cứ đâm bị thóc, công thọc bị gạo, công lại thọc gậy bánh xe, làm cho người ta nản chí anh hùng, làm cho người ta nhụt khí, không còn đủ sức để mà tiếp tục cái công việc phục vụ đó nữa. Mặc dù người ta phục vụ vô vị lợi, nhưng mà lại cứ gán cho người ta là vị lợi, là vì danh, vì lợi này lợi kia. Cho nên con người mà cái thiện chí, cái cố gắng cũng tới một mức độ nào đó thôi. Nếu mà chịu không nổi, nhất là ông đi làm việc tông đồ về rồi thì bà ấy lại bị hàng xóm nói, ôi ở chồng chị thế này, chồng chị thế kia. Ông đi làm tông đồ về mệt, gặp bà vợ, bà nghe ra ngoài chợ, bà nghe người ta nói thế này kia, biết cái lỗ tai, về giận cá thì ở bà ấy chấm thớt, lôi ông ra bà ấy chém. Thôi ông ơi, ông đừng có đi làm để cho nó mất thì giờ, tôi nghe người ta nói ông thế này thứ kia đủ thứ. Ông này đôi khi không có chi mà biện minh cho mình được, không có chi mà minh oan được, vì người ta cứ nói tới nói lui mà. Ông ấy tập hát rồi chứ mà ông toàn cứ liếc cái con kia không à, rồi đủ bị chết mình rồi. Thấy chưa? Tại vì chỉ mỗi tội là chọn cái con này solo mà không chọn cái cô kia. Cái cô kia không được solo thì cô mới tức, cô bảo tại vì ông ấy thích cái cô đó, cô chọn ông ấy solo, cô, ông ấy chọn cô ấy solo chứ không phải vì cô hát hay, xin lỗi con này hay hơn. Thế là vậy, bắt đầu là thọc. Cho nên Chúa Giê-xu cũng phải chấp nhận cái con người nó như thế. Chấp nhận con người nó như thế. Và hơn thế nữa, có người khác lại muốn thử người nên đã đòi người một dấu lạ từ trời. Chúa Giê-xu làm nhiều dấu lạ lắm chứ, làm nhiều phép lạ lắm chứ, nhưng mà người ta không nhận ra. Mà khi không nhận ra, người ta lại muốn thử Chúa, lại xin người một dấu lạ từ trời. Chúa có chiều họ không? Không. Những người mà đến thử Chúa, Chúa chả bao giờ đương đầu với họ cả. Những ai muốn đến thử ta, lúc nãy có người nói cha cầu nguyện cho con của con anh bạn của con. Anh bạn ấy tốt lắm, công giáo tốt lắm, nhưng mà bây giờ anh ấy chạy sang Tin Lành rồi. Giờ con lo lắm, con cầu nguyện cho anh ấy. Thế thì tôi nói là anh ấy theo Tin Lành chứ đâu theo Tin Dữ đâu mà sợ. Ít nhất là chừng thấy còn cái điểm đó đã, phải không? Nó không theo tà phái, không theo ma giáo nào thì ít nhất là còn cái điểm đó đã, phải không? Ít nhất còn cái điểm mà theo Tin Lành đó nữa. Cái thứ hai nữa là anh đừng có đấu khẩu với người ta, đừng có tranh luận hơn thua với những anh em ấy, đừng có tranh luận về tính lý, về giáo lý. Vì khi mình tranh luận, mình đấu khẩu với nhau, chẳng bên nào chịu bên nào đâu. Chúng ta cứ thử nhau. Người Do Thái muốn thử Chúa, đòi cái dấu lạ, Chúa không có đương đầu với họ. Vì thế ta cũng không đương đầu với những anh em mà muốn đến thử ta, coi giáo lý của ta thế nào, coi niềm tin của ta ra sao. Mà cách tốt nhất là anh cứ giữ tình giao hảo với người bạn đó, cứ uống cà phê với họ, cứ ngồi đánh cờ với họ, cứ lâu lâu mời họ đến, có thể lai rai một hai chai bia cho nó ấm lòng chiến sĩ. Đó. Và mình cứ giao hảo tốt với họ. Rồi cái điều quan trọng là qua cái cách sống của anh, người ta sẽ thấy rằng à, đạo Công giáo là như vậy, người Công giáo là như thế. Rồi Chúa Thánh Thần sẽ làm việc, Chúa sẽ biến đổi người anh em ấy qua cái cách sống của anh. Còn nếu mà anh xa lánh người ta, nếu mà anh cứ gặp người ta là anh đưa giáo lý Công giáo ra, anh áp đặt người ta phải theo anh, rồi anh đưa bao nhiêu những cái chuyện tốt lành của anh ra, rồi anh chê người ta là thế nọ thế kia, thì anh càng ngày anh càng đẩy người ta xa Chúa, xa đạo của mình. Đạo là con đường mở ra cho người ta đến, chứ không phải là những cái bảng cấm không cho người ta đi vào. Vì thế mà cái dấu chỉ là việc anh mở lòng của anh ra, rồi qua đó người ta thấy rằng anh vẫn là một người bạn tốt, anh vẫn tôn trọng anh ta, anh vẫn giữ tình giao hảo với anh ta, và anh sẵn sàng giúp đỡ anh ta không nề hà gì cả. À, lúc đó người ta sẽ hiểu đạo là gì. Người ta muốn thử anh thì anh đáp lại bằng cách đó đi. Người ta muốn thử Đức Giêsu làm một dấu lạ từ trời, mà Chúa đã làm biết bao nhiêu dấu lạ, vừa mới làm dấu lạ xong đấy thôi, vừa mới trừ quỷ đấy thôi. Vậy mà người ta có nhận ra đâu? Khi mà người ta đã ngoan cố rồi thì không cách chi mà ta đương đầu được với họ. Và nhất là khi người ta đã có thành kiến rồi, người ta đã có thành kiến với Đức Giêsu là dựa vào thế quỷ mà trừ quỷ, dựa vào ma vương mà trừ quỷ, thì Chúa có làm bao nhiêu dấu lạ đi nữa, từ trời đi nữa, họ cũng có nhận hay không? Vẫn không nhận. Cho nên đáp lại Đức Giêsu, nói tin mừng nói rằng Chúa Giêsu biết được tư tưởng của họ, Chúa Giêsu biết rằng người này thành tâm thiện chí hay không, Chúa Giêsu biết được rằng người này là ngoan cố hay không, Chúa Giêsu biết được rằng là người này muốn thử hay là thật. Thật lòng mà đến thì khác, mà đến để mà thử lửa với Chúa thì khác. Chúa Giêsu biết rõ tư tưởng của mỗi người chúng ta. Cho nên thưa anh chị em, mình đừng nghĩ rằng đâu có ai biết đâu, ta cứ làm. Ai biết? Chúa biết. Dù là một ý nghĩ của tôi về một anh em, chỉ tôi nghĩ thôi, nghĩ xấu cho người anh em tôi thôi, tôi nghĩ rằng người ấy cũng không biết, và không ai biết, nhưng mà có Chúa biết. Chúa biết rõ tư tưởng của ta mà, Chúa biết rõ từng âm mưu, từng toan tính của ta mà, không giấu được đâu. Công an không biết, CIA không biết, mật vụ không biết, mà ai biết? Chúa biết. Chúa biết, và Chúa biết rõ cái tư tưởng ấy là như thế nào. Chúa biết rõ tư tưởng ấy, cho nên Ngài nói nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà nọ đổ xuống nhà kia. Trong một gia đình mà vợ chồng không hòa hợp với nhau, có còn là gia đình nữa hay không? Trong một cộng đoàn mà người này với người kia không còn nhất trí, không còn hiệp nhất được với nhau, cộng đoàn nó có tồn tại được hay không? Trong một tổ chức mà trăm người trăm ý, tổ chức ấy liệu có bền vững được hay không? Nó sẽ tự chia rẽ. Cho nên Chúa Giêsu nói rất rõ, nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà nọ đổ xuống nhà kia. Vậy thì nếu Satan cũng tự chia rẽ chống đối lại chính mình thì nước đó tồn tại sao được? Bởi lẽ các ông nói tôi dựa thế Ben-Zi-bun mà trừ quỷ. Nếu tôi dựa thế Ben-Zi-bun mà trừ quỷ thì con cái các ông dựa thế ai mà trừ quỷ? Bởi vậy chính họ sẽ xét xử các ông. Chính con cái của các ông sẽ xét xử các ông. Chính thế hệ sau này sẽ xét xử các ông. Thưa anh chị em, ta đừng nghĩ rằng ta nói, ta làm, ta muốn nghĩ, ta muốn nói, ta làm gì thì ta nói, ta nghĩ gì thì ta nghĩ. Phải có cái, phải lãnh nhận cái hậu quả đó. Chính con cái các ông sẽ xét xử các ông. Vì các ông đã không tin vào Thiên Chúa mà đổ những việc tốt lành của Thiên Chúa là do ma quỷ mà làm, thì chính con cái các ông sẽ xét xử các ông về những cái chuyện đấy. Nếu ngày hôm nay chúng ta cũng làm cái công việc tiếp tay cho ma quỷ ấy, đó là ta nói, ta làm và ta thực hiện những cái công việc làm cho những người thành tâm thiện chí bị nhụt khí, vì ta cho rằng những việc họ làm tốt lành ấy là những việc bởi ma quỷ, thì thưa anh chị em, chúng ta sẽ bị xét xử về chính những cái suy nghĩ, chính những lời nói, chính những việc làm của chúng ta. Không chạy đâu được. Chứ biết rõ mà. Chứ biết rõ từng ý nghĩ, từng lời nói, từng việc làm của ta. Và mình phải chịu trách nhiệm về những cái ý nghĩ, những cái lời nói và những cái việc làm ấy. Nó phát xuất từ Thiên Chúa hay là từ ma quỷ? Nó phát xuất từ đâu? Nếu phát xuất từ Thiên Chúa thì sao? Thưa anh chị em, Chúa nói tiếp, nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ thì quả là triều đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông rồi. Chúa đang ở giữa chúng ta rồi, triều đại Thiên Chúa đã ở giữa ta rồi mà ta không nhận, vì Đức Giêsu từ trời xuống và Ngài đã làm công việc mà Cha trao, đó là rao giảng, dạy dỗ và chữa lành. Vậy mà không tin, không chấp nhận, đổ đó là cho việc của ma quỷ và không nhìn nhận rằng nước Thiên Chúa đang ở giữa. Còn nếu mình thành tâm, mình thiện chí, mình nhìn nhận rằng là những việc tốt lành phải phát xuất từ Thiên Chúa thì triều đại Thiên Chúa đã ở giữa anh chị em rồi, đã ở giữa chúng ta rồi. Triều đại Thiên Chúa đã ở giữa mà con người không nhận ra. Thiên Chúa hiện diện ở giữa ta mà ta không nhận ra Ngài. Vì thế mà thưa anh chị em, Chúa nói, ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán. Ai không đi với tôi là chống lại tôi, ai không cùng tôi thu góp là phân tán. Nào, anh chị em lựa chọn, đi với Chúa hay không đi với Chúa? Đi với Chúa hay không đi với Chúa? Đi hay không?
Đi.
Theo Chúa hay theo ai?
Theo Chúa.
Mình đi với Chúa, mình theo Chúa là mình không chống lại Chúa. Mình không đi với Chúa, mình không theo Chúa, tức là mình chống lại Thiên Chúa. Mà đi theo Chúa là sao thưa anh chị em? Là ta nhìn nhận những việc tốt lành mà Thiên Chúa đang thực hiện trong cuộc đời của ta, để ta hallelujah, tạ ơn Chúa. Và ta cũng nhìn thấy được những điều tốt lành mà Thiên Chúa đang thực hiện qua người này, qua người kia, qua những công việc này, qua những công việc nọ, để ta cũng hallelujah, tạ ơn Chúa, vì họ cũng là những người đi theo Chúa như ta. Tôi theo Chúa, anh theo Chúa, mà tại sao tôi với anh lại chống nhau là sao? Đúng không? Có vậy thì ta là tự phân tán, mà tự phân tán thì thuộc về nước Thiên Chúa hay nước của Satan? Nước Satan. Tôi nói là tôi đi theo Chúa, anh nói rằng anh đi theo Chúa, chị nói rằng chị đi theo Chúa, là chúng ta không chống lại Chúa. Mà không chống lại Chúa cũng có nghĩa là chúng ta không chống lại nhau. Vì Chúa đến để quy tụ đoàn con cái tản mát khắp nơi về. Và lời nguyện cuối cùng của Chúa đó là lạy Cha, xin hãy cho mọi người hiệp nhất nên một như con ở trong cha. Bài hát con chị em có thuộc không? Lạy cha xin hãy cho mọi người hiệp nhất nên một như con ở trong cha và như cha ở trong con. Xin cha cho mọi người nên một trong chúng ta, hầu cho thế gian tin rằng cha đã sai con. Anh chị em thấy không? Là Chúa Giêsu chỉ đến khao khát một điều, đó là cho mọi người nên một với nhau. Và ai đi theo ta là không chống lại ta, mà ta đi theo Chúa mà ta lại chống lại nhau thì rõ ràng là ta làm cho chống đánh xuôi mà kèn thổi ngược mất rồi. Là ta nói một đàng mà ta làm một nẻo. Miệng ta thì nói yeah yeah đi theo Chúa, yeah chúng con cùng đi theo Chúa, nhưng mà tay ta hích người bên cạnh, chân ta đá giỏ lái cho người bên kia, ta chọc lét người nọ để cho chỉ có ta gần Chúa, và những người nào đến gần Chúa ta dạt hết sang một bên. Vậy có là đi theo Chúa không? Không. Và ai không cùng ta thu góp là người ấy phân tán. Mà phân tán là chia rẽ, mà chia rẽ là thuộc về nước Thiên Chúa hay thuộc về Satan? Satan. Cho nên cùng với Chúa mà thu góp lại, cùng với Chúa mà gom góp lại, cùng với Chúa mà làm cho người ta hiểu nhau, người ta thông cảm nhau, người ta gần gũi nhau, người ta tha thứ cho nhau. Đấy là làm công việc của Chúa. Và ngược lại, khi ta làm cho người ta nghi ngờ, khi ta làm cho người ta hiểu lầm, khi ta làm cho người ta hoang mang, khi ta làm cho người ta phân tán, khi ta làm cho người này nghi ngờ người kia, là ta đang phân tán. Và đang phân tán như vậy ta không làm công việc của Chúa. Mà không làm công việc của Chúa thì ta làm công việc của Satan. Có rất là nhiều người miệng thì đi theo Chúa, kinh thì đọc với Chúa, mà lòng thì đang là làm công việc của Satan. Cho nên thưa anh chị em, chúng ta cầu nguyện cho nhau, phải có lời cầu nguyện. Chỉ có lời cầu nguyện mới làm cho chúng ta nên một được với nhau. Mà lời cầu nguyện ấy phải là lời cầu nguyện phát xuất từ trái tim. Lời cầu nguyện ấy là lời cầu nguyện mà xin cho danh cha cả sáng, nước cha trị đến, ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Lời cầu nguyện làm cho mọi người đều được nên một với nhau. Lời cầu nguyện làm cho người ta xóa bỏ những phân cách. Lời cầu nguyện làm cho người ta không còn những cái thành kiến với nhau. Lời cầu nguyện làm cho người ta nhìn nhận những cái điều tốt lành nơi những người anh chị em khác. Và thấy được bàn tay của Thiên Chúa nơi những công việc tốt lành ấy. Lúc đó ta đang cùng Chúa thu góp. Lúc đó ta đang cùng nhau theo Chúa. Nếu mà ta nói rằng ta theo Chúa, nếu rằng ta nói rằng ta đang thu góp, mà trong hành động, trong việc làm của ta không cùng với các anh chị em khác cộng tác với nhau, làm việc chung với nhau, hiệp nhất với nhau, thì thưa anh chị em, lúc đó Chúa Giêsu nói nước nào tự chia rẽ, nước ấy sẽ tan, nhà này sụp đổ, mọi người sẽ phân tán đi các nơi, trong một gia đình, trong một cộng đoàn, trong một giáo xứ, trong một tổ chức. Ai cũng kêu gọi sự hiệp nhất, ai cũng kêu gọi là đoàn kết là sức mạnh. Nhưng mà làm sao có được sự hiệp nhất, làm sao có được sức mạnh ấy nếu ta không họp nhau lại mà cầu nguyện, nếu ta không họp nhau lại để mà xin Thánh Thần của Chúa đến trong ta, để cho ta được ý hợp tâm đầu. Và anh chị em, khi tham dự thánh lễ, ta rước lấy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng ta cùng bẻ chung một tấm bánh, chúng ta cùng uống chung một chén. Làm sao ta có thể chia rẽ được? Làm sao ta có thể phân tán được? Làm sao ta nói rằng ta đang rước lấy Chúa Giêsu Thánh Thể? Nếu mà tôi rước Chúa Giêsu Thánh Thể, anh cũng rước Chúa Giêsu Thánh Thể, vậy mà tôi với anh không hợp nhất được với nhau, vậy mà tôi với anh vẫn còn hận thù nhau, thì Thánh Phaolô nói rằng anh em đã uống lấy chén của ma quỷ, anh em uống lấy chén phạt của cho chính anh chị em. Vì khi tôi mới rước Chúa vào lòng của tôi mà tôi không liên kết được với anh em của tôi thì Chúa cũng không hiện diện thực sự ở trong tôi, dù tôi có rước lễ bao nhiêu lần đi chăng nữa, mà nếu tôi rước Chúa thực sự vào trong lòng của tôi rồi, thì tôi sẽ thấy được rằng là tôi có thể hiệp nhất được với anh chị em khác, dù rằng họ khác tôi. Tôi vẫn có thể hiệp nhất trong cái sự khác biệt và tôn trọng cái sự đa dạng ấy, cũng như là nhiều cái hạt miến được nghiền nát để thành một tấm bánh, nhiều chanh nho được ép lại để thành một chén rượu, thì mỗi người chúng tôi, dù là Do Thái, Hy Lạp, nô lệ hay tự do, nam hay nữ, giàu hay nghèo, mạnh hay yếu, sang hèn, chúng tôi vẫn có thể ngồi được với nhau, chúng tôi vẫn có thể hiệp nhất được với nhau, chúng tôi vẫn có thể cầu nguyện được với nhau, vì chúng tôi đang được chính Chúa Giêsu Thánh Thể nuôi dưỡng bằng thịt máu của Ngài. Tôi sống bằng chính sức sống của Chúa, và mỗi người chúng tôi là một chi thể trong thân mình mầu nhiệm Đức Kitô. Chúng tôi có thể sống hiệp nhất và bình an được với nhau. Lúc ấy tôi đang thực sự là người đi theo Đức Kitô. Amen.